Đan Vũ Càn Khôn, chương 822, đối thoại trọng yếu, 2, góc truyện audio.com, Kim Dương Võ Thánh giải thích nói ra, sau đó hắn lộ ra có chút thương cảm. Những nghịch thần giả này mặc dù nói là muốn nghịch thần, nhưng trên thực tế cách bọn hắn nghịch thần chính là muốn lật úp Vũ Thiên Đại Lục chúng ta, dùng cái này để đoạn tuyệt tín ngưỡng chân Vũ Thần. Cho nên bị hại kỳ thật là dân chúng bình thường trên Vũ Thiên Đại Lục chúng ta. Chân Vũ Thánh Điện chẳng lẽ không để ý tới sao? Trong lòng Tần Phàm cũng trở nên có chút trầm trọng, nếu Trấn Yêu Thành này muốn tiến công đại lục như vậy Nam Phong Thành hắn rất có thể sẽ đứng mũi chịu sao. Sau lưng Trấn Yêu Thành này có thế lực nghịch thần giả cường đại hơn, mà Chân Vũ Thánh Điện đối kháng sẽ là cái thế lực này, 8 vị thánh tôn cùng một ít siêu cấp cường giả chủ yếu của Chân Vũ Thánh Điện, trên thực tế đã rất nhiều năm không thể ly khai Chân Vũ Thánh Điện cùng phạm vi Chân Vũ Thánh Địa, một khi ly khai, sẽ có khả năng dẫn phát cả Vũ Thiên Đại Lục chấn động. Kim Dương Vũ Thánh tiếp tục chậm rãi nói ra, kỳ thật trừ chủ nhân Trấn Yêu Thành này, lúc trước cơ hồ mỗi một năm ta đều đi ở chỗ sâu trong yêu thú hoang nguyên chém giết rất nhiều yêu thú lợi hại, trong đó còn kể cả một ít nghịch thần giả, có nhiều lần đều là cuộc chiến sinh tử. Tần Phàm lại trầm mặc bởi vì bí mật mà Kim Dương Võ Thánh nói ra thật sự là quá lớn, thật làm cho người ta rung động, một khi truyền đi, sẽ khiến dân chúng cả đại lục bất an. Bất quá vô luận như thế nào, ở thời khắc này, Tần Phàm cảm thấy lão nhân trước mắt này càng trở nên vĩ đại. Hình tượng của Kim Dương Vũ Thánh ở trên cả Vũ Thiên Đại Lục là rất tốt, rất nhiều dân chúng đều hết sức kính trọng hắn, xưng hắn là thủ hộ giả. Trước đây Tần Phàm còn cảm thấy sự tích về đệ nhất võ thánh này có chút giả, nhưng hiện tại xem ra, vị Kim Dương Võ Thánh này thậm chí khả năng còn có rất nhiều sự tích vĩ đại không để cho người biết rõ. Vì Kim Dương Võ Thánh nói có chút hời hợt nhưng Tần Phàm có thể biết rõ vị lão nhân này, vì cả đại lục yên ổn mà trả giá không ít. Cái này chính thức là lòng mang muôn dân chăm họ tình cảm sâu đậm, hắn cũng cảm thấy mặc cảm. Trên thực tế, mặt ngoài Vũ Thiên Đại Lục là gió êm sóng lặng nhưng kỳ thật lại nguy cơ tứ phía a hát. Lúc này Kim Dương Võ Thánh chậm rãi quay lưng đi cảm khái nói. Ta cũng không sợ nói thẳng, hiện nay tình huống của Vũ Thiên Đại Lục thật không tốt, thậm chí ở bên trên cả đại lục trừ người trong Chân Vũ Thánh Điện, chỉ sợ ta là nhân loại cường giả duy nhất có thể chống đỡ đối kháng cửu cấp yêu thú. Sau đó, cả đại sảnh trầm mặc một lát, nếu như một khi ta chết đi cả Vũ Thiên Đại Lục rất có thể sẽ lâm vào trong hỗn loạn. Qua một hồi, Kim Dương Võ Thánh lại lần nữa xoay người lại nhìn về phía Tần Phàm nói ra. Cho nên ta một mực đều cố gắng tìm người nối nghiệp, 20 năm trước ta cùng Thánh Điện đều nhìn chúng Đại Càn Quốc Tần Thiên Hoành các ngươi, nhưng hắn cuối cùng nhất. Nói đến đây, Kim Dương Võ Thánh lắc đầu, không cần phải nói Tần Phàm cũng biết về sau như thế nào. Về sau ta cảm giác có hy vọng là Đại Ly Quốc Vân Phi Dương, bất quá gần đây hắn biểu hiện kỳ thật đồng dạng không đủ. Tứ cấp võ thánh, đối với những người khác mà nói xem như thiên phú chắc tuyệt nhưng đối với cả tộc đàn nhân loại trên Vũ Thiên Đại Lục chúng ta mà nói tốc độ phát triển của hắn còn chưa đủ, khả năng vẫn là không đủ để gánh chịu trọng trách. Sau đó, Kim Dương, góc truyện audio.com, võ thánh nói xong lại dừng một chút, hiện tại tiền bối cho rằng ta có thể trở thành người nối nghiệp. Nghe đến đó, Tần Phàm đã có chút hiểu được bất quá trong lòng của hắn hết sức phức tạp, sắc mặt cũng lộ ra rất ngưng trọng. Hắn tựa hồ có chút mê mang, đúng vậy, trước khi tiến vào Cửu Long Cốc ta vẫn chỉ là bắt đầu lưu ý ngươi, nhưng ta nghĩ đến ngươi có thể thuận lợi đi vào tầng thứ 3 Cửu Long Tháp. Ngoài ra ta còn có thể cảm giác được hiện tại ngươi, không chỉ có đã đột phá đến cảnh giới thất cấp võ tôn, hơn nữa còn khống chế 3 loại nguyên khí bất đồng, so với rất nhiều võ thánh cũng mạnh hơn. Nghe được Tần Phàm đặt câu hỏi, Kim Dương Võ Thánh gật gật đầu nói ra. Chỉ là ở cảnh giới võ tôn liền có thể có được thực lực mạnh như vậy, điều này thật sự là một kỳ tích. Tần Thiên Hoành cùng Vân Phi Dương so ra đều kém ngươi. Cho nên hiện tại ta rất coi trọng ngươi, sau thế hệ của ta có thể đối kháng cửu cấp yêu thú, ta nghĩ chỉ có ngươi, có thể bảo hộ tộc đàn nhân loại chúng ta không bị xâm phạm, cũng chỉ có ngươi. Lúc này Kim Dương Vũ Thánh ngẩng đầu lên nhìn Tần Phàm, tựa hồ đối với Tần Phàm rất kỳ vọng, mang theo khoan hậu nhân từ tiếp tục nói. Ý tứ của Kim Dương Vũ Thánh rất rõ ràng. Lúc này Vũ Thiên Đại Lục ở vào một giai đoạn rất trọng yếu, nguy cơ tứ phía, rất cần một người đi gánh chịu trách nhiệm cứu vớt muôn dân chăm họ. Chuyện này vốn là Kim Dương Võ Thánh làm được nhưng Kim Dương Võ Thánh lo lắng nếu như mình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cả đại lục sẽ lâm vào trong tai nạn càng lớn, cho nên hiện tại hắn muốn tìm một người tới kế thừa ý chí cùng sự nghiệp của hắn. Hắn là lựa chọn Tần Thiên Hoành, về sau lại lựa chọn Vân Phi Dương, hiện tại hắn lựa chọn Tần Phàm. Cái này tương đương với lựa chọn một người tới với tư cách chúa cứu thế của cả Vũ Thiên Đại Lục. Mà sở dĩ Tần Phàm mê mang, đây là bởi vì hắn chưa từng có qua cách nghĩ này, trên thực tế, hắn chỉ thầm nghĩ bảo vệ tộc nhân cùng bằng hữu của mình mà thôi, về phần bảo hộ nhân loại cả Vũ Thiên Đại Lục, hắn cảm giác mình thật không có vĩ đại như vậy. Từ khi hắn hàng lâm Vũ Thiên Đại Lục đến nay, chỉ có một chí nguyện to lớn. Đặt chân võ đạo đỉnh phong, khống chế vận mệnh cùng ý chí chính mình, không bị bất luận kẻ nào nắm giữ. Về sau hắn tiếp xúc đến thần của thế giới này, biết rõ một ít sự tình về thần cùng nghịch thần giả, hắn thậm chí có chút ít cảm giác ngày sau mình cũng rất có thể sẽ phát sinh xung đột cùng chân vũ thần, cũng có thể sẽ trở thành một nghịch thần giả. Nhưng hiện tại Kim Dương Võ Thánh vậy mà để cho hắn làm chúa cứu thế Vũ Thiên Đại Lục này. Này bằng với để cho hắn trực tiếp đứng ở trận hình chân vũ thần, đối lập nghịch thần giả thậm chí đã không có chỗ chống quần nhau. Bất quá sau khi hắn biết rõ tình thế hiện tại của Vũ Thiên Đại Lục, hết lần này tới lần khác đã không có cách nào cự tuyệt. Mặc dù hắn không có ý tư cứu thế, nhưng mà xác thực nhìn không được cảnh đại lục bị yêu thú tàn sát, sinh linh đồ thán. Đây đối với tất cả mọi nhân loại mà nói là trách nhiệm cùng tình cảm. Hơn nữa hắn vẫn cảm thấy lần trước thú triều công kích Nam Phong Thành cùng Trấn Yêu Thành kia có quan hệ, tộc nhân của hắn đều ở địa phương gần yêu thú hoang nguyên, nếu như Trấn Yêu Thành kia thấy người có lực lượng ngăn được hắn mất đi, một khi tiến công đại lục đứng mũi chịu sào chính là Nam Phong Thành. Cách chương